18y.net giới thiệu câu chuyện địch trong toilet bệnh viện. Tôi là một người hết sức bình thường, chả có gì là đặc biệt cả, không có công việc gì ổn định vì tôi vốn không muốn đi làm. Dù gì tôi cũng không có lý tưởng gì to tát. Thứ mà tôi thích nhất là gái vận động, mà tôi yêu thích nhất là địch vô lồn gái. Nhưng mà vì tôi hay ngượng ngùng với con gái, nhất là với những cô vẫn trẻ tuổi xinh tươi, không có tiền thì khó nhai lắm. Những năm gần đây tôi cũng săn khá nhiều gái, loại nào cũng có, nhưng mà tiền nong nó cũng có hạn. Tuy thế nhưng cũng được vài em, nhưng sơi được thì ít. Tính cách của tôi thì rất thoải mái, không có gì là tức giận khi không được sơi và không chủ động bỏ cuộc. Mặc dù tôi không bằng những người đàn ông thành công rực rỡ kia, nhưng đời tôi cũng hết sức là có vị. Rồi thì ông trời cũng thương tôi, cho tôi một tí gọi là số giàu. Làng tôi được săn bằng để thực hiện cái gì đấy thì tôi không biết, nhưng được đổi lại là căn nhà ông nội để lại được đổi thành 3 nhà tầng. Hô hô, 3 ngôi nhà đấy. Đời tôi một ngôi nhà còn chưa dám nghĩ, bây giờ nhoằng cái được 3 ngôi nhà lầu, tôi đúng là hên rồi đây. Thật là cảm ơn cái nhà cũ rách mà ông nội để lại cho tôi, làm tôi được 3 căn nhà lầu. Ngoài ra còn được bồi thường nữa, sướng tê hết cả người. Tôi liền đem chỗ tiền đó mua ngay một con xe hơi. Bằng lái xe tôi thi được lâu rồi, nhưng mà điều kiện không cho phép để mua xe. Ước mơ bây giờ đã được thực hiện rồi, ha ha ha. Giờ đi săn gái thì không lo mất mặt nữa rồi. Rất nhanh chỗ của chúng tôi trở thành khu thương nghiệp. 2 căn phòng của tôi còn lại tôi cho thuê trọ. Tiền trọ thu được mỗi tháng hơn chục củ, tiền này còn nhiều hơn cả tiền lương đi làm. Ha ha, chớp mắt tôi đã thành kẻ có tiền, vậy nên săn gái đối với tôi càng trở nên đơn giản hơn. Thậm chí có những gái kinh tế kém còn chủ động đến tìm tôi. Hô hô, từ đó về sau gái bên cạnh tôi không thiếu nữa. Vì vậy cả ngày tôi ngoài cua gái ra thì địt lồn gái, coi như bù đắp lại những năm trước đây tôi chưa được chịch. Tôi lại rất xem trọng chất lượng của gái, cố gắng chịch những em xinh tươi, đúng là sướng hơn cả lên tiên. Vào một hôm trời đẹp, tôi đang lang thang dạo phố thì gặp ngay một em chỉ có thể nói là tuyệt, con mẹ nó vời luôn. Tôi muốn đi qua tán thử em nó xem sao, nhưng tiếc là em nó đối với tôi không có hứng. Cuối cùng em nó chạy qua vỉa hè đối diện, tôi thấy thế liền đuổi theo ngay. Lúc tôi sang đường thì bị một chiếc xe cho nằm im dưới gầm, tôi quay đơ ra không biết gì nữa, đúng là đen như sít. Mới hưởng thụ sung sướng của đời được mấy hôm, ông trời ơi, phù hộ cho con nghe, để con sống mạnh khỏe còn đi chịch gái. Khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường ở bệnh viện rồi. Là một thằng danh lao vô tôi, cũng may tôi mạng lớn, ông trời phù hộ nữa, ngoài chân bị thương nhẹ, còn lại không vấn đề gì cả, trên người tôi tất cả đều bình thường. Mặc dù không có gì to tát, nhưng cái chân của tôi chảy máu nên nhìn khá ghê. Thằng danh lao vô tôi đứng ở bên cạnh, nhìn thấy nó tôi lại thấy tức, mà cha nó, suýt nữa làm mình chết ấy chứ. Thằng danh kia là lái xe cho chính phủ, vừa mới thi được bằng lái trong năm nay, người nhà quả cáp đủ kiểu và thông qua nhiều mối quan hệ mới kiếm được phần việc đó cho thằng danh kia. Vì vậy khi nó lao vô người liền sợ tái mặt ra, chỉ cần cho lên phường là thằng đấy mất ngay phần việc này. Khi nó thấy tôi tỉnh dậy liền nói với tôi rằng chỉ cần không kiện muốn như nào cũng ok. Tiền cũng không vấn đề gì, tiền thuốc men và chữa trị đều do nó trả, ngoài ra còn tặng tôi vài chục triệu tiền bồi thường. Tôi là người tốt mà, nên tôi đã không kiện, chủ yếu là muốn kiếm vài đồng của nó để xài mà thôi. Vì dùng bảo hiểm của công ty nên tôi không được lập tức ra viện, phải như vậy thằng danh kia mới chịu chi tiền viện phí. Vì muốn tiết kiệm cho thằng danh kia tôi cứ chịu khó nằm viện. Mặc dù mới đầu tôi không thích tí tẹo cái mùi trong bệnh viện, sao tôi lại cứ ở trong này không chịu ra. Là vì thế này, trong phòng tôi nằm có ba người đàn bà hết sức có mùi vị, đấy mới là nguyên nhân tôi ở lại trong viện. Trong phòng này tính cả tôi thì có 4 bệnh nhân. Phòng bệnh ở đây đa số là 4 người một phòng, vì khoa xương này giường lúc nào cũng kín mít, có lúc còn phải thêm giường, tôi thì không cần ai chăm sóc cả, vì tuần sau là tôi có thể đi lại bình thường. Còn ba người bệnh kia thì vẫn phải nằm trên giường. Người nhà của ba người kia là ba cô gái. Hô hô, mà ba người này cũng rất đẹp. Xem ra lần này tôi lại gặp nạn kiếp đào hoa rồi. Nhất định phải nghĩ cách trịch bằng được ba người này. Trong ba người có một em khoảng 20 tuổi. Em này tuổi trẻ nhất trong đấy, còn chưa có con nữa. Em nó chăm sóc chồng mình. Chồng em nó lúc làm ngã từ trên tầng 2 xuống, thế mà không chết, chỉ bị gãy mất lưng. Vị trí giường ngay đối diện với tôi gọi em là em xinh tươi, còn người tiếp thì khoảng 30 tuổi. Đang chăm sóc cho đứa con trai 9 tuổi của mình. Con trai nàng cũng giống tôi bị tai nạn xe, nhưng mà sao được may mắn như tôi được cơ chứ. Đùi thằng bé nát ben bét ra. Vị trí giường ở cùng bên với tôi, người đàn bà này vừa nhìn biết ngay là dâm đãng cực kỳ, mà nàng đeo kính nên tôi gọi nàng là em bốn mắt. Dâm đãng vậy là dễ chịu nhất, nàng là cô giáo dạy tiểu học, chồng nàng là tổ trưởng công an giao thông, cả ngày bận rộn ở bên ngoài, mấy ngày mới về nhà một lần. Người đàn bà này coi mình như người cao quý lắm, không coi mấy người kia ra gì. Vì so với nàng mấy người kia chỉ là người nghèo khó. Còn người cuối cùng khoảng 40 tuổi đang chăm sóc cho ông già mình. Ông già nàng do ngã gãy chân, giường ở ngay đối diện giường tôi cùng với em xinh tươi kia một chỗ. Cô này đã ly hôn được vài năm, còn có một đứa con gái nữa. Vì không tìm được người đàn ông thích hợp nên ở cùng con gái. Cô này tên là Thư, nên tôi gọi là chị Thư. Chị là người đầu tiên tôi biết được tên, còn hai người kia không nhắc đến tên gì, tôi cũng không hỏi nhiều làm gì, thời gian còn nhiều mà cứ từ từ sẽ ra hết. Con gái chị Thư đang học cấp 2, hai mẹ con đều dựa vào tiền của chị Thư sống qua ngày, vậy nên những ngày tháng có vẻ vất vả, bây giờ lại chăm sóc ông già mình, cho nên kinh tế càng trở nên khó khăn hơn. Gia đình chị có hai đứa em nhưng còn nghèo khó hơn. Viện phí lần này do mấy anh chị em gộp lại, hai đứa em còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, nên lần này chỉ có thể là chị xin nghỉ trông coi ông già mình. Hai đứa em kia cũng hay đến thăm, vì làm việc mệt nhọc mà lại ở xa, nên chị Thư không cho hai đứa em ban đêm trông bố mình. Nhưng hai đứa con dâu cũng không tệ cho lắm, hay đưa cơm đến cho chị Thư ăn. Những người nằm trên giường bệnh không được sướng bằng tôi, dù gì ba người kia đều nặng hơn tôi nhiều. Nói thật nghe, tôi đúng là quá may mắn rồi, chiếc xe lao vô như thế mà chỉ bị thương nhẹ, xương sầu không vấn đề gì cả, căn bản chỉ bị lao sứt ít ra mà thôi, vài ngày là khỏi ngay. Chăm sóc bệnh nhân không phải là một việc dễ dàng, nhất là bệnh nhân nằm trên giường không động đậy được, đái ủa đều ở cả trên giường, nên lúc chăm sóc thì thôi rồi lượm ơi. Tôi không có việc gì nên hay giúp mấy nàng công việc này, nên mối quan hệ của tôi với ba nàng đều rất tốt. Vốn em bốn mắt không thích tôi lắm, nhưng đứa con của em mới 9 tuổi thôi. Do dinh dưỡng quá độ nên quá béo và nặng kinh người, em bốn mắt muốn bế được con mình cũng là một khó khăn, chỉ có thể nhờ tôi giúp đỡ. Tôi thường giúp em nó, thỉnh thoảng còn kể chuyện cười để em nó cười. Vì chồng em nó đa số thời gian không ở đây, nên những lúc buồn chán em nó thấy tôi cũng thú vị, nên quan hệ của hai chúng tôi cũng rất ok. Đối với hai cô kinh tế khó khăn tôi rất hào phóng, tôi thường đem hoa quả hay cái gì đó tặng cho em xinh tươi, vì kinh tế em này kém nhất, em nó cũng rất cảm kích tôi. Tính tôi là rất thích giúp đỡ người khác, tôi cũng hay mua đồ ăn cho chị Thư, giúp chị chăm sóc ông già, cho nên ấn tượng của chị Thư và bố chị đối với tôi rất tốt, tôi thì miệng ngọt như mật, rất biết làm cho người khác vui vẻ. Những năm trước đây tôi chưa có tiền toàn nhờ vào cái miệng mới chịch được mấy em dâm dâm, hô hô, chắc đây là ưu điểm lớn nhất của tôi. Nhanh chóng tôi đã cùng những người trong phòng quen thuộc, tôi còn biết được em xinh tươi tên là Phương, bằng tuổi với tôi, nhưng đẻ sau tôi vài tháng nên tôi gọi là em Phương. Em là một công dân bình thường, em bốn mắt kia tên là Hương, tôi gọi chị Hương, chị năm nay 30 tuổi, là cô giáo chủ nhiệm lớp 3, vào một tối do tôi uống nhiều nước quá, buồn đái quá nên tỉnh dậy. Rồi lọ mọ mò đi đáy, không thấy em Phương ở đối diện đâu, tôi đang mắt nhắm mắt mở nên cũng không quan tâm nhiều làm gì, dậy cái liền mò đi đáy. Vào trong toilet đang xả nước trong bụng ra thì nghe thấy tiếng rên rỉ từ bên nhà vệ sinh của nữ, nửa đêm rồi chẳng nhẽ còn ai đó chịch nhau trong đấy. Vì lúc rảnh rỗi tôi hay cũng mấy em y tá chém gió, biết được quan hệ tình dục trong bệnh viện hết sức loạn, nhưng bác sĩ cùng y tá trực đêm hay địch nhau lắm, tính tôi cũng hay tò mò nữa. Khi tôi đái xong thì rón rén nhẹ nhàng đi ra chỗ toilet nữ, quả nhiên có tiếng rên rỉ, là tiếng rên rỉ của một người con gái, mặc dù em này cố gắng không rên to, nhưng mà nửa đêm yên ắng thế này, tiếng động nhỏ còn nghe rõ huống hồ tiếng rên rỉ kia, kiểu này chắc đúng là có người đang chịch trong này rồi, có thể là ai đây, dù gì bây giờ vắng vẻ đến một bóng người cũng không có. Chui vô toilet nữ thì lo gì nhỉ, tôi nhẹ nhàng đi vô chổng, cái cửa của từng buồng toilet đặt rất cao, cách mặt đất tầm 30 cm, tôi liền bỏ xuống ngó vô bên trong, cảnh tượng nhìn được nét hơn Sony, hô hô, tưởng ai chịch nhau, hóa ra có một em đang ở trong móc lồn, con này dâm đấy, nửa đêm không ngủ mà chạy ra đây thấm du, lúc này em nó đang hởi cao cái mông lên, còn tay thì thò vào trong lỗ lồn móc ái chà chà, lần này con này xong với tôi rồi, dám nửa đêm trốn ra đây móc lồn à. Tinh thần của tôi lúc này phấn chấn lên, cái buồn ngủ bay đi đâu hết. Tôi biết con gái mỗi tháng kiểu gì cũng có mấy ngày như vậy, trong lồn hết sức ngứa ngáy, rất muốn con cặc của người đàn ông chịch vô, em trong này đang đến ngày ngứa ngáy đấy. Ông trời cho tôi một cơ hội quá tuyệt vời luôn, đi giải cứu cái lồn đang ngứa của em nó, tối nay tôi sẽ cố gắng trịch tuyết cái lồn này ra, he he, nhìn kỹ lại thì ôi cha mẹ ơi, hóa ra là em Phương ở giường đối diện, mặc dù tôi không cần nhìn mặt em nó nhưng nhìn cái tay biết ngay, vì mấy ngày nay tôi đã quen hết đặc điểm trên người của ba người đàn bà này, tình hình này. Có khả năng em Phương này đã từ rất lâu không được chịch vào lồn rồi, vì thằng chồng của em nó đã gãy lưng hơn 2 tháng rồi, nên cái lồn của em nó đang ngứa ngáy khó chịu đây mà. Giờ đây dâm thủy của em nó đã chảy hết xuống rãnh đít, lông lồn của em nó mọc cũng không nhiều cho lắm, chỉ mọc một chỏm cỏn con, lúc này đã bị dâm thủy làm cho ướt nguyên mét ra rồi. Dính bết vào với nhau, tôi ở ngoài có thể nhìn rõ mồn một cái lồn của em nó, cái lồn có màu đỏ hồng, tay em nó thì thọc vào bên trong ngoáy móc đủ kiểu, làm dâm thủy chảy ra xối xả. Đến nỗi tay của Phương của ướt hết cả, dâm thủy đã chảy thành vũng nhỏ trên mặt đất, Phương vừa móc vào lồn mình vừa rên rỉ kêu, tôi nhìn cái lồn đỏ ao ao của Phương. Con cặc của tôi liền ngẩn lên cháo cờ ngay, tôi nhất định phải chịch được cái lồn của Phương, phải chữa ngứa cho em nó, để Phương hưởng thụ sung sướng khi được chịch, tôi không chịu được nữa rồi. Kéo cửa, nó lại mở ra mới đều chứ, em này sơ ý quá, móc lồn mà không đóng chốt cửa lại, tôi lập tức chui tọt vào trong, chốt cửa lại, thôi rồi Phương ơi, em xong với tôi rồi, ke ke. Em Phương vốn đang nhắm mắt hưởng thụ, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên nhìn, thấy là tôi nhưng không nói gì cả, mà đứng dậy chổng cái mông ra chỗ tôi, hai tay chống lên tường. Bây giờ nói gì cũng bằng thừa, đúng không các bạn? Tôi cởi ngay cái quần xuống, một tay giữ trên mông em nó, tay còn lại cầm con cặc từ từ nhét vào trong lồn của Phương. Lồn của Phương bót vô cùng. Do Phương chưa từng đẻ con, nguyên nhân tiếp chắc do thằng chồng của em nó bụi nhỏ quá, nên tôi thấy lồn của Phương cứ như lồn còn mới. Khi con cặc của tôi nhét vào cảm thấy rất chặt và bót vô cùng luôn, thấy thế tôi cũng không dám dập thật lực mà chỉ nhẹ nhàng dập vào rút ra. Con cặc của tôi to như vậy làm lấp kín cái lồn của em nó. Theo những cú ra vào của con cặc, Phương thở hổn hển, cộng với tiếng rên nho nhỏ dập được lúc thì dâm thủy của Phương chảy ra xề xề. Do dâm thủy chảy ra nhiều nên cảm thấy con cặc cũng trơn tru hơn nhiều, nhanh chóng chỗ lồn và cặc chịch vào nhau phát ra tiếng kêu nhóp nhép nhóp nhép. Tôi ôm lấy mông của Phương bắt đầu tăng tốc. Do ban đêm yên ắng nên tiếng nhóp nhép nghe rất to và rõ. Tôi sợ tiếng chịch nhau trong này sẽ gây sự chú ý của người khác, nhưng mà đang phê bỏ mẹ thế này, để ý nhiều thế làm gì. Tôi ôm lấy mông của Phương, mãnh liệt chịch thật lực vào lồn của Phương. Em Phương kiểu này lâu rồi không được chịch nên nàng rất khát khao được chịch. Túm lại là nàng đã đến mức như ngọn lửa cháy bùng lên rồi. Dâm thủy và nước đái từ trong lồn của nàng chảy ra rất nhiều, chảy theo đùi rồi chảy xuống đất. Giờ dưới đất đã lênh láng thành một vũng to. Hô hô, tôi là tôi rất thích, nhưng em dâm thủy lênh láng thế này, những em như này để sướng hết chỗ nói. Nàng được tôi chịch cho lên cao trào mấy lần rồi, người mềm nhèo nhèo, không còn sức để đứng nữa. Thấy thế tôi rút con cặc ướt ngoen nhoét trong lồn nàng ra, để cho nàng bò trên người tôi. Con cặc của tôi từ dưới sọc lên lồn của nàng, cứ thế ôm nàng rồi chịch tiếp. Tôi càng chịch càng mạnh, tay thì ôm chặt lấy nàng, dùng hết sức bình sinh mà chịch. Những tiếng nhóp nhép bành bạch vang lên rất to. Thêm tầm chục phút nữa thì tôi cảm thấy mình sắp xuất rồi. Tôi dập càng nhanh và mạnh hơn, và rồi tôi rút con cặc ra ngay, tinh trùng bắn hết ra ngoài. Tôi sợ nàng có thai thì bỏ mẹ nàng lúc nàng không còn tí sức nào nữa. Người ỉu xìu, mặt thì phận phờ ra. Tôi đứng lâu thế cũng cảm thấy mỏi chân rồi, nên ôm nàng vào trong chỗ bồn cầu, rồi ngồi trên đó nghỉ tí. Nàng nằm im trong lòng tôi, hồi tưởng lại khoái cảm sung sướng vừa nãy. Hồi tưởng một lúc rồi nàng cũng mở mắt ra, đắm đuối nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự đê mê trong mắt nàng. Mình vớ được vàng rồi, nhìn nàng đáng yêu quá cơ. Tôi ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng xoa làn da trắng mịn của nàng. Sau đó hai chúng tôi thì thầm to nho. Tôi hỏi nàng, thấy anh thế nào? Bằng chồng em không? Chồng em được nửa như anh thì tốt quá. Sao em lại nói thế? Chẳng có nhẽ chồng em chỗ đó không ổn hay sao? Tôi thấy nàng không trả lời nữa nên tôi chuyển qua câu hỏi khác cho thay đổi không khí. Em bao lâu không được chịch rồi? Nàng suy nghĩ tí rồi trả lời, cũng gần năm rồi. Mà anh có vợ chưa? Anh chưa, anh phải chơi thêm vài năm nữa, bla bla. Nàng kể cho tôi nghe rất nhiều thứ thầm kín, được giấu trong đáy lòng từ rất lâu. Giờ phút này chúng tôi trở thành người tình thân mật nhất. Mặc dù chồng nàng đang nằm liệt trên giường, nhưng không thể ngăn được hai chúng tôi nói chuyện yêu đương. Nói chuyện được một lúc, nàng lại chủ động hôn tôi. Đúng là nhịn gì thì nhịn, không thể nhịn chịch được. Thực ra thì nàng đã gần một năm không được chịch vì thằng chồng của nàng cơ thể không được tốt, sau này lại ngã rồi vô viện. Cho nên nàng nhịn lâu như vậy lại không cho người khác chịch. Mấy ngày gần đây nàng thấy lồn mình ngứa ngáy vô cùng, nửa đêm không chịu được nữa mới chạy vào toilet nữ để móc lồn cho đỡ ngứa. Kết quả là bị tôi phát hiện, đúng là ông trời tặng cho tôi món quà vô giá, để tôi được chịch cái lồn mơn mởn của nàng. Nàng đã nhịn lâu như vậy, hôm nay lại gặp được tôi. Thôi thế là nàng được sướng rồi, tôi ngồi trên bồn cầu còn nàng ngồi trên người tôi. Hai chúng tôi bắt đầu ăn cháo lưỡi, tiếng mút lưỡi chùn chụt kêu lên, tay tôi vuốt ve người nàng. Tay nàng vuốt ve người tôi, rất nhanh con cặc của tôi lại cứng lên, thấy thế nàng nói, anh lên nhanh gớm nhỉ, như này em thích rồi đó, ok, lúc nữa anh sẽ cho em biết thế nào là lên thiên đường. Nghe con cặc của tôi lại sọc vào lồn của nàng bắt đầu từ từ nhấp, lần này không có hùng hục như vừa nãy. Mà từ từ nhấp để hưởng thụ con cặc bự của tôi, sướng quá miệng nàng bắt đầu rên rỉ ra thành tiếng, ư ư ư, a a, cơ thể của nàng dù nhỏ nhắn, nhưng điện nước đầy đủ. Cái mông trắng nõn của nàng rất tròn và to, đôi vú cũng không hề nhỏ tẹo nào, tôi dùng một tay túm không hết, tôi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, con cặc đang chậm chậm thọc vào thọc ra trong lồn nàng. Nàng đắm đuối cùng với tôi hôn nhau, tay thì sờ loạn trên người tôi, đúng là người con gái đáng yêu. Dần dần máu dâm của tôi lên não, tôi ôm nàng lên mãnh liệt chịch vô lồn. Tôi vừa chịch vừa chạy quanh toilet, giờ đây mỗi góc của toilet đều dính đầy dâm thủy của nàng. Nàng sướng đến nỗi kêu lên, a a. Sướng quá anh ơi, ô ô, mạnh nữa lên anh, ư ư, dưới những cú chịch mạnh mẽ thì nàng cũng đạt đến cao trào. Tôi cảm nhận được cái lồn của nàng đang co bóp rất chặt. Nàng giờ đây như người không còn sức nữa. Tôi biết giờ đây nàng cần cái gì nên tôi ôm chặt lấy nàng. Con cặc thì đang đội đến tận tử cung của nàng. Cứ như vậy không động đậy đứng trong bóng đêm. Vì tôi đã xuất tinh một lần rồi nên lần này lâu hơn nhiều, nghỉ lúc tôi lại bắt đầu nhẹ nhàng trực tiếp cái lồn của nàng, đồng thời để ý cả động tĩnh bên ngoài, nhỡ có người thì xong. Tôi cứ như vậy ôm nàng trong toilet mà chịt, việc này đúng là công việc tôi yêu thích nhất, làm việc này mà thấy sướng người kinh khủng, nàng bị tôi chịt cho lên đỉnh liên tục. Có thể nó là từ trước đến giờ chưa từng có, làm cho nàng sướng đến mức nước đái muốn chảy cả ra. Nàng nói, a a, anh ơi rút ra đi, a a, em sắp đái ra, a a. Nghe nàng nói vậy, tôi rút con cặc ướt nhét trong lồn nàng ra. Nàng không thể nhịn được nữa, một dòng nước đái từ trong lồn vọt ra, nước bắn ra rất mạnh. Cái này không giống với lúc bình thường đi đái, mà giống với lúc đạt cực đỉnh của cao trào nó bắn ra vậy. Sau khi nàng bắn hết nước, tôi lại cầm con cặc cắm tiếp vô lồn của nàng. Do kích thích vừa nãy nàng bắn nước nên tôi nhanh chóng đã xuất tinh. Nàng giờ chắc sướng quá đỉnh điểm rồi. Người mềm nhũn ra nằm trên người tôi, mắt nhắm lại hưởng thụ lại mùi vị cao trào khi nãy. Đến giờ này đã trôi qua khoảng 3 tiếng rồi, nàng nghỉ ngơi một tí lại hồi lại sức, nhìn vẻ của nàng như là vẫn muốn tiếp nữa, tôi thấy lồn của nàng bị tôi chịch cho đến nỗi sưng đỏ cả lên rồi, nên tôi không muốn tiếp tục chịch nữa, tôi thương cho lồn của nàng quá, tôi nói, nghỉ thôi em ơi, lồn sưng cả lên rồi, em ưa chịu cơ, làm thêm nháy nữa anh, thôi em ơi. Thời gian còn nhiều mà em, mai tiếp nghe. Sau một hồi tôi khuyên nhủ nàng, nàng cũng đi chịu bỏ đi ý định trịch tiếp. Dù gì ngày tháng còn dài dài, sau này muốn trịch còn nhiều thời gian. Vì trong này không có giấy vệ sinh nên tôi bảo nàng ngồi lên bồn cầu. Sau đó tôi dặn hai chân nàng ra, rồi úp mặt vô lồn của nàng giúp nàng vét cho sạch sẽ. Hành động này của tôi đã làm cho nàng cảm động. Nàng trước kia cùng với chồng mình chịch nhau, chịch xong rồi thằng chồng rút cặc ra rồi nằm lăn ra ngủ, không suy nghĩ đến cảm nhận của nàng. Tôi đối xử như vậy với nàng khiến cho nàng rất cảm động. Lồn của nàng do tôi chịch mạnh quá nên lỗ lồn hơi hé ra và hơi hơi sưng lên nữa, nhưng cái này chỉ là chuyện nhỏ. rất nhanh sẽ khỏi lại thôi. Lồn của nàng quả là bóp hết chỗ nói. Tôi nhẹ nhàng vạch mép lồn của nàng ra, rồi lè lưỡi nhẹ nhàng liếm vô trong. Nàng sướng quá run hết cả người lên, hô hô. Thấy thế tôi cũng dừng lại không trêu nàng nữa. Tôi liếm sạch sẽ rồi giúp nàng mặc lại quần. Sau đó tôi cũng mặc lại đồ cho mình. Nàng nhìn tôi và nói, nhớ mai tiếp nghe anh. Ok. Thôi em, về nghỉ ngơi đi, lấy sức mai chiến đấu với anh chứ. Vâng ạ, em về ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Rồi nàng quay người đi về phòng đi ngủ. Đêm nay nàng đã sướng đến cực điểm rồi. Tôi không muốn để người khác nhìn thấy dâm thủy trong này nên dùng gáo nước dội cho trôi hết đi. Sau đó mới đi ra. Lúc đi qua phòng trực của y tá, thấy đèn bên trong vẫn còn sáng, tôi nghĩ bụng, muộn thế này rồi, sao đèn vẫn sáng, hay có vụ gì hay ho đây? Tôi rón rén ngó qua khe hở cửa sổ, úi giời, em y tá mới đến thực tập tài thật. Toilet ngay bên cạnh mà không đi vô đáy đáy mà tụt quần ngồi xổm đáy ngay vào cái thùng rác, đọc tiếp.